Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 143, số khép lại cho tuần đầu tiên của tháng 11 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần từ mùng 6 cho đến 12 tháng 11. Thưa ông Trần Khắc Minh, chúng ta vừa trải qua tuần công bố của báo cáo việc làm kỳ tháng 10 của Mỹ và có vẻ như nó đã gây sốc cho thị trường khi mà dữ liệu công bố đã không hề đáp ứng những kỳ vọng trong dự báo. Ông có đánh giá như thế nào về tình hình hiện tại?
Vâng, chúng ta vừa mới trải qua kỳ công bố số liệu non-farm payroll kỳ tháng 10 của Mỹ, rất nhiều cảm xúc và có thể nói là thực ra thì số liệu này cũng không có gì quá bất ngờ, bởi vì thế ở một số clip trước tôi cũng có nói về vấn đề là số liệu có vẻ là không ổn, đặc biệt là nếu nhìn cận cảnh số liệu vừa công bố kỳ tháng 10 thì cho chúng ta một cái nhìn cận cảnh khá là đặc biệt, đó là kỷ lục về số lượng người có nhiều việc làm liền một lúc ở nền kinh tế Mỹ. Tại sao chúng ta lại quan tâm đến những báo cáo NFP hay còn gọi là non-farm payroll như vậy của Mỹ? Bởi vì cái này thì không cần phải giải thích nhiều. Nền kinh tế Mỹ vẫn là nền kinh tế số 1 của thế giới và mọi biến động của nền kinh tế này nó cũng có thể dẫn xuất sang những biến động của các nền kinh tế khác, đặc biệt là những nền kinh tế có những mối giao thương chặt chẽ với nền kinh tế Mỹ. Và do thời lượng có hạn cho nên là tôi sẽ trao đổi vắn tắt về cái nhìn cận cảnh của báo cáo việc làm tháng 10 vừa qua có thể coi là khủng khiếp đối với một số người quá tin tưởng vào số liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố từ năm 2021 cho đến bây giờ. Nói thẳng ra là dữ liệu việc làm vừa công bố là rất tệ đối với nhiều người. Và như biểu đồ số 1, chúng ta hãy quan sát. Thứ nhất là bảng lương, hay còn gọi là non-farm payroll, số liệu non-farm payroll được công bố chỉ ở mức 150.000 người, 150.000 lao động được tạo ra trong lĩnh vực việc làm, được tạo ra trong lĩnh vực phi nông nghiệp, thấp hơn xa mức 180.000 dự kiến. Và nếu so sánh với tháng 9 thì nó giảm 50% so với mức công bố đã điều chỉnh giảm. Chúng ta nhớ rằng tháng 9 là công bố sau điều chỉnh là 297.000 việc làm được tạo ra trong kỳ. Đó là mức thấp thứ hai kể từ khi mà nền kinh tế Mỹ lockdown vì COVID. Ở biểu đồ số 2 thì cơ cấu việc làm rất là tồi tệ. Không chỉ số lượng việc làm kém mà chất lượng hoặc là thành phần việc làm cũng cực kỳ khủng khiếp. Trong số 150.000 việc làm được thêm vào tháng 10 thì có 51.000, tức là hơn 1/3 lại là nhân viên chính phủ, mà như chúng ta đều biết là không phải là nhân viên thực sự, không tạo ra bất cứ thứ gì có giá trị, thay vào đó là thuế đánh vào khu vực tư nhân. Và trong số 99.000 việc làm còn lại thì 89.000 việc làm là công nhân dịch vụ giáo dục và y tế, với nhân viên y tế và trợ giúp xã hội được trả lương thấp chiếm đa số ở đây, tức là khoảng 70.000 việc làm. Các công việc còn lại chỉ còn khoảng 10.000, bao gồm sự sụt giảm trong mọi lĩnh vực được lương cao như thương mại và vận tải, thông tin, hoạt động tài chính và việc làm sản xuất thì giảm mạnh tới 35.000. Biểu đồ thứ ba cho thấy rằng là tỷ lệ giữa sinh và chết, hay còn gọi là tỷ lệ sinh tử, là 412.000, cao thứ hai trong lịch sử. Với những người không quen với điều chỉnh sinh tử thì có điểm mấu chốt là giả định rằng hoạt động kinh doanh tạo việc làm vốn là một nhà máy giả mạo, mà nó một nhà máy giả định mà nó áp dụng cho Alpha Peron được điều chỉnh không theo mùa, là mức cao thứ hai được ghi nhận, có nghĩa là chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế chưa từng có diễn ra ở hậu trường, với hàng triệu doanh nghiệp mới bằng cách nào đó đã mở ra nếu không có yếu tố giả mạo, thì số lượng việc làm cơ bản được điều chỉnh theo mùa là 412.000, thấp hơn, có nghĩa là số lượng việc làm thực tế trong tháng 10 sẽ là rất âm. Và tất nhiên thực tế hoàn toàn ngược lại, điều này đưa chúng ta đến điểm thứ tư là ghi lại và sửa đổi không ngừng số liệu. Báo cáo việc làm tháng 10 xác nhận một điều mà chúng ta đã chờ đợi ở rất nhiều thời gian trước, kể cả ở báo cáo gần đây là tháng 8 và tháng 9, là quá cao so với ban đầu. Nói một cách ngắn gọn thì thay đổi việc làm trong tháng 8 được điều chỉnh giảm hơn 62.000, từ 227.000 xuống còn có 165.000. Và thay đổi trong tháng 9 được điều chỉnh giảm 39.000, từ 336.000 xuống 297.000. Như vậy với những sửa đổi này thì việc làm trong tháng 8 và tháng 9 cộng lại đã là thấp hơn con số công bố là 101.000. Nhưng mọi việc thì trở nên tồi tệ hơn khi thể hiện trong biểu đồ mà chúng ta đang quan sát của Bộ Lao động. Đó là một kết quả mà nếu hoàn toàn là tình cờ thì sẽ là một sự kiện rất là gây ngạc nhiên. Đó là lý do tại sao mà kết luận duy nhất mà người ta có thể đưa ra là dữ liệu đã được gian lận. Tất nhiên là đây là lý luận của các nhà phân tích Mỹ, còn tôi chỉ là truyền đạt lại để hiển thị số liệu ban đầu mạnh mẽ, và sau đó khi con số này ít liên quan hơn hay là ít được chú ý hơn thì 1-2 tháng sau một sự thật xấu xí hơn nhiều cũng xuất hiện ở trên bản sửa đổi mạnh mẽ. Thứ năm, biểu đồ thứ năm rất quan trọng, đó là biểu đồ cho thấy sự sụp đổ của số lượng việc làm được tạo ra. Trên thực tế thì vào tháng 10, số lượng người sử dụng lao động ở Mỹ đã giảm 348.000 theo khảo sát hộ lao động. Đây là số liệu tiêu cực thứ hai trong năm nay và là tháng công bố số liệu việc làm tiêu cực thứ bảy kể từ vụ sụp đổ nền kinh tế Mỹ năm 2020. Thứ sáu là trong biểu đồ thứ sáu thì ghi lại sự khác biệt giữa việc làm và người lao động được tuyển dụng, hay còn gọi là diversion, giữa số liệu công bố và số liệu thực sự. Đây là một sự khác biệt kỳ lạ giữa số lượng người lao động có việc làm theo khảo sát hộ gia đình và số lượng việc làm khảo sát cơ sở. Tất nhiên nó cũng không phải là hiếm thấy. Trên thực tế, như được hiển thị trong biểu đồ thì gần như là chồng chéo lên nhau và chưa bao giờ lớn hơn thế. Sang đến biểu đồ tiếp theo là đã ghi nhận một số lượng người làm nhiều việc, tức là một lao động làm nhiều việc khác nhau, nhiều chưa từng thấy. Và số lượng trên thực tế vào tháng 10, số lượng người làm nhiều công việc liền một lúc không được điều chỉnh theo mùa là cao kỷ lục, tức là khoảng 8,5 triệu việc làm, tăng 396.000 trong một tháng. Đấy là một điều rất trớ trêu. Và dẫn đến mức lương phi nông nghiệp ổn định, thì thay vì một thị trường lao động mạnh mẽ, nó chỉ xác nhận rằng một số lượng kỷ lục người Mỹ hiện phải làm từ 2 công việc trở lên để kiếm sống. Và do nguyên nhân chính là lạm phát tăng vọt, cũng như là được cho rằng là chính sách kinh tế của chính phủ ông Biden gây ra. Cuối cùng, biểu đồ thứ 8, theo lý thuyết thì tất nhiên là theo lý thuyết thôi và là dự báo, thì tỷ lệ thất nghiệp tăng đột biến bắt đầu sẽ là sự đếm ngược cho cuộc suy thoái tiếp theo. Và có nghĩa là theo quy tắc SAM thì chúng ta thấy rằng là hiện mức chênh lệch 0,5% so với mức thấp nhất trong tháng 4, và người ta có thể đợi mô hình 3MMA xác nhận điều đó. Giờ đây chúng ta ghi lại rằng quy tắc SAM đã được kích hoạt và sự đếm ngược đến lần suy thoái tiếp theo đã bắt đầu. Đó là những cái gì mà tôi muốn trao đổi, hay còn gọi là cái nhìn cận cảnh về số liệu khá gây sốc của kỳ công bố non-farm payroll tháng 10 vừa qua, chúng ta vừa được trải qua. Vậy chúng ta hãy thận trọng và có một số nhà đầu tư thì rất là vui mừng vì cho rằng Fed sẽ không tăng lãi suất tiếp và bắt đầu từ bây giờ. Có lẽ là họ đang chờ đợi chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed sẽ bắt đầu từ lúc nào. Nhưng nói như cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ vừa phát biểu, đó là hãy đừng lạc quan quá, bởi vì lạm phát còn khá cao và hiện tại mọi dấu hiệu kinh tế của nền kinh tế Mỹ đều cho thấy rằng là rất có thể nền kinh tế Mỹ bước vào một giai đoạn gọi là lạm phát gây đình trệ nền kinh tế.
Có vẻ như sẽ có một số thay đổi đối với những đồng tiền chủ chốt cũng như là các mặt hàng hóa mà chúng ta thường hay theo dõi, đúng không thưa ông?
Chúng ta đi vào phân tích ngắn hạn. Một số đồng tiền cơ bản chủ chốt cũng như là một vài hàng hóa đặc thù mà chúng ta vẫn thường phân tích. Đầu tiên, chỉ số DXY hay còn gọi là chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Trong tuần vừa qua chúng ta thấy rằng là chỉ số này sau khi vọt lên mức 106.96 thì bắt đầu giai đoạn pullback, trùng hợp với kỳ công bố non-farm payroll tháng 10 của Mỹ. Và như vậy, đánh giá ngắn hạn, nếu chỉ số này liên tục điều chỉnh ở dưới mức 106.96 thì nó có thể pullback về khu vực 103.94 trên 103.67. Đây là một khu vực khá quan trọng và tất nhiên nó cũng có thể xuống sâu hơn khu vực này. Cặp tiền euro đô la Mỹ vì vậy đánh giá rằng nếu tiếp tục tích lũy ở trên mức 1.0516, nó có thể hồi phục về khu vực 1.0734 cho đến 1.0940 trước khi có những điều chỉnh tiếp theo. Cặp tiền quan trọng thứ hai là đô la Mỹ yên Nhật. Trong tuần vừa qua chúng ta được chứng kiến đô la Mỹ yên Nhật đã vượt qua mức 151, cụ thể là mức cao nhất đạt được là 151.71. Điều này đúng như phân tích và dự báo ở nhiều clip trước. Và hiện tại thì đánh giá ngắn hạn như sau. Nếu mọi điều chỉnh của cặp tiền này, đặc biệt là những động thái can thiệp vào thị trường FX của BOJ có thể tiếp diễn, thì cặp tiền này có thể lùi về khu vực 149.11 cho đến 145.89, thậm chí là thấp hơn khu vực này. XAU trên USD vàng. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua, vàng đạt ở mức cao nhất là nhỉnh hơn 2.009 đô la Mỹ một ounce trước khi pullback. Và hiện tại thì đánh giá ngắn hạn như sau. Nếu mọi điều chỉnh của giá vàng đều diễn ra ở dưới mức 2.009 đô la Mỹ một ounce, nó sẽ điều chỉnh lùi về khu vực tất nhiên là một vài tuần, khu vực 1.910 đô la Mỹ một ounce cho đến 1.886 đô la Mỹ một ounce. Đây là một khu vực được dự báo được điều chỉnh về đến đó. Tất nhiên là chúng ta hãy chờ đợi xem tình huống như thế nào. Dầu thô chuẩn WTI, như vài clip trước gần đây tôi đã tính toán, thì hiện tại giá dầu thô sau khi đạt mức cao nhất ở hơn 97 đô la Mỹ một thùng thì vẫn đang tiếp tục điều chỉnh. Hiện tại trong ngắn hạn, nếu dầu thô vẫn liên tục điều chỉnh ở dưới mức 90.68 đô la Mỹ một thùng thì nó có thể lùi về khu vực 74.7 đô la Mỹ một thùng cho đến 64.7 đô la Mỹ một thùng. Và cuối cùng, chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ, thì trong tuần vừa qua chúng ta thấy là chỉ số này hồi phục rất mạnh mẽ, và hiện tại đóng cửa tuần đã lại vượt lên trên xu hướng trung hạn đi lên của chỉ số này. Trong ngắn hạn, nếu chỉ số này tích lũy ở trên mức 4.241 điểm thì nó có khả năng tăng trưởng lên khu vực 4.509 cho đến 4.700 điểm. Tại sao lại như vậy? Xin nhắc các bạn rằng chúng ta đang bắt đầu chuẩn bị bước vào giai đoạn gọi là Santa Rally. Đó là một giai đoạn mang tính theo mùa của thị trường chứng khoán Mỹ, và rất có thể năm nay giai đoạn này vẫn không có gì thay đổi so với thường lệ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.